Kính thưa cộng đoàn, trong một tác phẩm rất nổi tiếng của Sienkiewicz tựa đề Quo Vadis, chúng ta biết đó là cuốn truyện kể việc chính Đức Giêsu Thánh Phêrô khi sắp rời khỏi thành thời Nêrô thì Chúa từ bên ngoài xuất hiện. Và chính vì đó, khi Đức Giêsu nói ta vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa, Phêrô sẽ quay trở về thành và chịu đóng đinh. Trong câu chuyện đó có một khúc khi đọc rất xúc động. Ta biết Vicinius vì tình yêu với của một thiếu nữ công giáo là Lydia nên cũng đã lần mò đi thăm dò sinh hoạt của những người công giáo. Và ngày hôm đó anh đến khu vực nghĩa trang và nghe được một bài giảng của Thánh Phêrô. Khúc đầu khi nghe những giáo huấn của thầy Giêsu, anh thấy lạ tai quá với những gì mà người Roma vẫn nói. Nhưng mà đoạn anh bị cảm xúc rất lớn, đó là khi thấy cụ già Phêrô đã bật khóc. Ngài khóc là khi kể lại câu chuyện cuộc đời của mình với mọi người, kể lại một chứng nhân như một chứng nhân rất thực về tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Thưa anh chị em, tôi thật là người bất xứng. Tôi đây, chính tôi, người đã bao nhiêu lần hăng say để tuyên bố đi theo Thầy, nhưng đêm hôm ấy tôi đã chối Thầy 3 lần. Vicinius cảm thấy rất xúc động bởi vì một người đang làm chứng lại kể về một cái yếu đuối của chính mình. Và rồi bỗng anh nhận ra sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi nhân vật đó thế nào. Vâng, thưa anh chị em, thế mà Chúa vẫn cứ yêu mến tôi và Chúa vẫn trao cho tôi cái sứ vụ để đi loan báo cho anh em biết về tình yêu, về cuộc phục sinh của Ngài. Thưa cộng đoàn, câu chuyện Phêrô chối Chúa chúng ta đều đã biết. Còn trong tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và gặp Phêrô. Ngài hoàn toàn không đặt câu hỏi về chuyện quá khứ. Đúng lòng thương xót của Chúa là thế. Nếu hôm nào ở trong dinh của vị thượng tế, lúc Phêrô chối Thầy, Đức Giêsu đã ngoái lại để nhìn ông. Và Thánh Luca kể lại, chính lúc Đức Giêsu nhìn ông, Phêrô nhớ lại lời của Thầy đã báo trong bữa tiệc ly, ông đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Thì ngày hôm nay có thể nói Đức Giêsu đã quên hẳn câu chuyện đó, không muốn gợi lại quá khứ đó nữa, và chỉ đặt với Phêrô những câu hỏi về tình yêu. Này Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Rồi lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, và lúc này là Chúa trao phó cho Phêrô cái nhiệm vụ để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người của chúng ta cũng thế. Ngài không quan tâm đến quá khứ của chúng ta mà là giây phút hiện tại. Chính nhờ tình yêu này mà giáo hội đã được xây dựng. Tình yêu giáo hội được đặt nền trên tình yêu thương, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, tình yêu giữa các thành viên trong cộng đoàn, tình yêu đặc biệt đối với những người phục vụ cộng đoàn. Và Phêrô với lời tuyên tín về tình yêu đó, chúng ta thấy đây là lúc ông biến đổi một cách rõ rệt. Sẽ không có con gà của đêm thứ sáu tuần thánh để gáy nữa, bởi vì Phêrô lúc này mạnh dạn lên tiếng trước đám đông người, khoảng 3.000 người đang nói ông say rượu, để làm chứng về Đức Giêsu phục sinh. Và trong bài đọc 1 hôm nay chúng ta thấy chứng từ của Phêrô cùng với Gioan đứng trước cái hội đồng thượng tế. Họ là những người khẳng định chúng tôi nghiêm cấm các ông, thế mà tại sao các ông lại đi loan báo cái giáo lý đó để cho máu của người ấy đổ trên đầu của chúng tôi? Thì Phêrô lúc này khẳng khái để nói rằng chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Rồi sau khi bị đánh đòn thì công vụ tông đồ kể lại, các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng lòng hân hoan vì được coi là vinh dự khi chịu khổ nhục vì danh Đức Kitô. Đó là sức mạnh của tình yêu, của lòng tha thứ, của lòng khoan dung, và đó cũng là một mẫu gương cho tất cả mỗi người chúng ta khi đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đó, tình yêu khoan dung đó sẽ giúp cho chúng ta biến đổi. biến đổi để không còn cái con người trong quá khứ, cái con người nhút nhát, sợ sệt, để trở thành những chứng nhân của tin mừng. Biến đổi để không trở thành những con người nghi nan, hoảng sợ, rồi tội lỗi, để bước trên con đường tin tưởng, cậy trông và thánh thiện. Tin tưởng để rồi mỗi người chúng ta cũng ý thức nhận ra được lời mời của Thiên Chúa để cùng với giáo hội ra khơi. Vâng, đàn cá 153 con ngày hôm nay theo kiến thức của người đương thời cũng tượng trưng cho 153 dân tộc trên thế giới, nghĩa là một tin mừng phải được rao giảng cho toàn thể thế giới. Điều đó chắc chắn cũng có vất vả, có những lúc mà suốt đêm không thu hoạch được gì. Thế nhưng một điều xác tín đó là một Thiên Chúa vẫn luôn luôn hiện diện, và khi vâng lời Thầy để thả lưới thì mẻ lưới sẽ đầy tràn mà lưới không hề rách. Xin cho mỗi người chúng ta hội ngộ với Đức Kitô phục sinh cũng được biến đổi, để mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân đích thực của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Xin cho chúng ta cũng yêu mến Chúa nồng nàn, và vì thế yêu mến tất cả những người chung quanh, để cũng loan báo cho mọi người biết về tin mừng cứu độ chúng ta đón nhận từ nơi Ngài.